Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cảm ơn ông Ngô Nguyễn, và đồng thời chúng tôi xin chúc mừng Tân Ban Chấp hành. Và bây giờ chúng tôi xin mời ông Chủ tịch Tân Ban Chấp hành có vài lời phát biểu.
Với sự đồng thuận tín nhiệm của hơn 74% số cử tri đi bầu, 7 thành viên của Tân Ban Chấp hành mới đã nhận được nhiều tràng vỗ tay nồng nhiệt của đồng hương tham dự tại buổi lễ bàn giao nhiệm vụ giữa hai ban chấp hành cũ và mới. Cả 7 người trong ban chấp hành mới là thế hệ 1,5 tại Úc. Họ là thuyền nhân, di dân qua Úc từ nhỏ, đi học và tốt nghiệp đại học tại Úc. Ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình, dấn thân và làm công việc cộng đồng, thiện nguyện, không lương với nhiều trách nhiệm ngay trước khi nhiệm kỳ bắt đầu, đòi hỏi một sự cam kết rất lớn của từng người. Tiến sĩ Hà Cao Thắng, sinh năm 1976, là người vừa đắc cử tân chủ tịch cộng đồng. Ông định cư tại Úc dưới dạng thuyền nhân cô nhi được bảo lãnh nhân đạo vào năm 1987. Ông cũng từng giữ chức chủ tịch cộng đồng hai nhiệm kỳ 2013-15, 2015-17. Tại buổi lễ bàn giao, ông nói những gì ông đã hứa tại buổi ra mắt liên danh tương lai của ông và vận động bầu cử diễn ra cách đây 2 tháng thì nay ông đã có lịch cụ thể cho những công việc đó.
Chúng tôi sẽ minh chứng, minh bạch cho quý vị là những cái gì chúng tôi nói, chúng tôi sẽ làm được. Đây là một điều rất dễ dàng. Trong chương trình là ban chấp hành chúng tôi cũng đã lên chương trình là sẽ mở lại văn phòng cộng đồng, cũng giống như là mở lại cái lịch của trung tâm sinh hoạt cộng đồng này để cho cộng đồng chúng ta ai cũng có quyền sử dụng và có quyền sử dụng. Đối với các lễ truyền thống của cộng đồng, chúng tôi cũng đã lên chương trình. Thứ nhất là vào ngày Chủ nhật 1 tháng 10 lúc 11 giờ sáng là chúng ta sẽ tổ chức lễ giỗ cho cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và sau đó ngày 5 tháng 11 chúng ta sẽ tổ chức lễ giỗ cho cựu tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin mời quý đồng hương chúng ta tiếp tục tham gia vào hai cái lễ giỗ này. Còn công việc thứ ba là công việc trong tháng 12, chúng tôi cũng sẽ quy định tổ chức một ngày barbecue hay là cái ngày để ăn mừng Noel, ăn mừng Christmas, thì trong đó để nhân tiện cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên, tất cả những người đã giúp đỡ ban chấp hành trước và sau, cũng giống như là trong tương lai chúng tôi chỉ 7 người cho nên phải cần rất nhiều sự tích cực hỗ trợ của quý vị, và mong rằng quý vị tiếp tục hỗ trợ trong những cái sinh hoạt truyền thống đó và hỗ trợ Tết. Trong năm 2024 sẽ tổ chức ở tại Fairfield Showground vào ngày 16, thứ bảy, chủ nhật của ngày 16 tới ngày 18 tháng 2 năm 2024. Kính mời quý đồng hương tham dự.
Tân Ban Chấp hành đã không đợi đến khi bàn giao công việc mới bắt tay vào làm. Hội chợ Tết 2024 sẽ diễn ra nhằm vào mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng Giêng Tết. Họ đã tính trước và nghĩ trước để có thể đăng ký được ngày và giờ cụ thể cho hội chợ Tết của đồng hương trong thời gian ít ỏi mà họ có. Con thuyền cộng đồng trong cơn bão tố của sự chia rẽ và bất đồng đã có lúc tưởng rằng sẽ vỡ tan. Như chia sẻ của ông Nguyễn Sương Toản, 98 tuổi, người cao tuổi nhất tham dự buổi lễ bàn giao tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng.
Kính thưa Đài SBS, thưa tôi là Phó Hội trưởng Hội Cao Niên Review. Hôm nay chúng tôi có tham dự lễ bàn giao Hội đồng Tư vấn Giám sát mới và ông Tân Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng chúng ta là Tiến sĩ Hà Cao Thắng. Chúng tôi rất là vui, rất phấn khởi. Không phải chỉ nghe, nhưng mà chúng tôi quan sát từ lâu, chúng tôi biết rằng thì là ông Tân Chủ tịch Hà Cao Thắng cũng như một vị thuyền trưởng, cái thuyền sắp chìm thì ông đã ra tay để mà lèo lái con thuyền cho đến thành công. Tức là hôm nay ông được đắc cử, chúng tôi rất là vui ạ. Và qua lời phát biểu của ông Hà Cao Thắng, chúng tôi thấy ông là một người có những chương trình hoạt động rõ rệt, và ông đã nói một câu là ông nói là ông làm, cho nên chúng tôi rất là tin tưởng, chúng tôi rất là vui, và có thể nói cả hội trường đều vỗ tay. Và chúng tôi nhất định là các đoàn thể sẽ đứng sau lưng ông tân chủ tịch Hà Cao Thắng, và chúng tôi sẽ tham gia mọi công tác một cái tích cực để mà đưa cộng đồng chúng ta lên, để mà quên đi những ngày tháng mà có thể nói là gần như là thất vọng, gần như là vô vọng, mà hiện giờ cộng đồng chúng ta đã bầu cử xong và chúng ta có một vị tân chủ tịch nỗ lực, yêu nước, hăng say và vẫn còn trẻ nữa. Thì chúng tôi rất là vui, rất là phấn khởi.
Ủy ban bầu cử với 7 thành viên ở cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi, nhưng mỗi người đều quyết liệt trong vị trí của mình. Họ, với những bất đồng và khác biệt, đã dàn xếp đủ để buổi bầu cử diễn ra đúng hạn và thành công. Ông Đào Dũng, trưởng ban tổ chức bầu cử, đã đóng vai trò như một thuyền trưởng, giúp lèo lái con thuyền cộng đồng vượt qua bão tố và cập bến bình an. Luật sư Nguyễn Văn Thân, tân chủ tịch Hội đồng Tư vấn Giám sát, trong bài phát biểu của mình đã bày tỏ lòng cảm ơn và sự ghi nhận đối với đóng góp của Ủy ban bầu cử.
Quý vị đã làm gì tạo cho chúng tôi một cái niềm phấn khởi cũng như là một cái lời nhắc nhủ. Có lẽ những người thế hệ của chúng tôi còn phải làm nhiều hơn nữa để noi gương của quý vị. Chúng tôi nhìn hình ảnh ông Đào Dũng làm cho chúng tôi nhớ lại câu nói là một người lính già không bao giờ chết. Và đúng là quý vị đã thi hành nhiệm vụ đóng góp cho cộng đồng vượt qua một cái giai đoạn vô cùng khó khăn, và tôi tin rằng quý vị đã đặt cái viên đá đầu tiên trong cái tiến trình hòa giải và xây dựng lại một cái tình trạng sinh hoạt tốt của cộng đồng.
Tại buổi lễ bàn giao, ông Đào Dũng đã dành nhiều lời tri ân tới các chuyên gia IT và tất cả những người thiện nguyện khác đã giúp cho cuộc bầu cử thành công.
Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn những thiện nguyện viên về điện toán và một số chuyên viên về điện toán đã đáp lời mời gọi của chúng tôi, đã viết một cái chương trình về điện toán trong một thời gian rất là ngắn để mà đáp ứng được nhu cầu bầu cử. Và hiện nay như tiêu chí của định mệnh của trình bày là trong tương lai nếu có những cuộc bầu cử tiếp theo thì chúng ta sẽ ban tổ chức bầu cử sẽ làm việc một cách dễ dàng hơn. Theo quy định của ủy ban bầu cử đó, thì cuộc bỏ phiếu sẽ được ấn định là 9:30 sáng và chấm dứt vào 4:30. Nhưng mà đó là cái công việc thông thường của những năm bầu cử trước, nhưng năm nay số cử tri tham dự quá đông, cho nên nếu chúng ta mà không có hệ thống điện toán thì tôi nghĩ rằng là rất là chậm và sẽ phải kéo dài cho tới khuya chưa chắc đã xong. Đó nó cũng là một cái điểm mạnh của chúng tôi và của tất cả những đồng hương đã đóng góp trong việc này.
Ông cũng đặc biệt dành lời cảm ơn cho ông Pô Huy Nguyễn. Những lời này của ông Đào Dũng như một luồng gió mát, một lời nhắc lành về cách hành xử tôn trọng và công tâm trong nhìn nhận sự việc.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Pô Huy Nguyễn đã hỗ trợ ủy ban bầu cử từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay. Suốt trong quá trình đó, tôi với tư cách là trưởng ban bầu cử, tôi cảm nhận được cái sự giúp đỡ, yểm trợ tích cực của ông Pô Huy Nguyễn với ủy ban bầu cử. Nhiều người cũng đặt câu hỏi rằng đó, tất cả những sự hỗ trợ đó là công quỹ của cộng đồng, chúng tôi biết. Nhưng nếu mà không có thiện chí thì tất nhiên là sẽ có nhiều cái trục trặc xảy ra. Nhưng với một cái tinh thần hợp tác và với mọi người bầu cử, ông Pô Huy từ đầu, từ những ngày đầu của ủy ban cho tới hôm nay, ông Pô Huy đã giúp chúng tôi rất nhiều và lần và đây cũng là dịp chúng tôi thể hiện được sự biết ơn đối với ông Pô Huy Nguyễn.
Sự vắng mặt của các thành viên của bộ máy ban chấp hành cũ khiến hình ảnh ông Huỳnh Xem, cựu chủ tịch Ủy ban Tư vấn Giám sát, và ông Pô Huy Nguyễn, cựu chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, trở nên lẻ loi tại buổi lễ. Dù vậy thì hai ông cũng đã làm tròn vai trò của mình đến phút cuối trong việc bàn giao trách nhiệm. Chia sẻ về cảm nghĩ của mình và không khí của buổi lễ bàn giao, ông Pô Huy Nguyễn nói.
Thưa xin chào ông Pô Huy Nguyễn, xin ông cho biết cái cảm tưởng về cái buổi lễ bàn giao này thưa ông.
Dạ vâng, thưa chị, thì đối với chúng tôi thì đây cái lời bàn giao khá là rất là quan trọng. Thì sau khi mà chấm dứt một nhiệm kỳ đó, thì chúng tôi cũng muốn làm đúng những cái thủ tục theo nội quy để bàn giao lại cho tân ban chấp hành, cũng như là chia sẻ một vài tâm tư của mình trong cái nhiệm kỳ mà chúng tôi đã nắm cái vai trò chủ tịch cộng đồng.
Vâng, và cái không khí buổi lễ bàn giao này thì ông thấy như thế nào thưa ông?
Dạ vâng, thì đương nhiên là rất là đông quý đồng hương đến tham dự và cũng thấy được là đồng hương chúng ta rất là quan tâm đến sinh hoạt của cộng đồng và mong rằng trong những ngày sắp tới là những cái ngày mà cộng đồng chúng ta sẽ có một cái sự đoàn kết và tốt đẹp và lành mạnh hơn trong những thời gian tới.
Thưa ông, nhìn về nhiệm kỳ của mình, nhìn lại nhiệm kỳ của mình thì ông điều gì làm ông tự hào, tức là ông nghĩ rằng là nhiệm kỳ của mình đã làm được và điều gì là chưa làm được thưa ông?
Dạ vâng, thưa chị, thì đối với nhiệm kỳ của chúng tôi là cái hoài bão chúng tôi là làm sao mà để bảo tồn và phát triển được những cái sinh hoạt của cộng đồng. Chúng tôi bảo tồn những cái gì mà của là Việt Nam Cộng Hòa, cho nên những cái buổi lễ như là của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng như là cố Ngô Đình Diệm thì chúng tôi bắt đầu lo những công việc đó từ những ngày đầu lãnh đạo. Và sau đó thì chúng tôi đẩy mạnh những cái chương trình kết nối từ giới trẻ cho đến những sinh hoạt về y tế, cho đến những cái sinh hoạt mà liên quan đến những cái sự kết nối để đẩy mạnh cộng đồng ra ra chính mạch. Thì cái đó là cái hoài bão mà chúng tôi đã tiếp tục cố gắng làm trong suốt hai nhiệm kỳ vừa qua.
Có điều gì mà ông còn hối tiếc về cái nhiệm kỳ của mình không thưa ông?
Vâng thưa chị, thì chắc quý đồng hương cũng rõ là trong suốt hơn 2 năm qua thì chúng ta đã có những cái sự xung đột rất là không cần thiết và nó bất đắc dĩ nó đã xảy ra. Thì đó là một cái vết thương cũng như là một cái nỗi đau của cộng đồng. Thì cái điều đó là cái điều nó xảy ra mà không ai mong muốn. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng đồng hương sẽ vượt qua những cái thử thách đó và để tiến tới một cái tương lai nó tốt đẹp hơn và hài hòa hơn, để cho sinh hoạt cộng đồng chúng ta nó một ngày một lành mạnh hơn thưa chị.
Câu hỏi cuối cùng, với những người ủng hộ mình nói riêng và với các đồng hương tại cộng đồng New South Wales nói chung thì ông có lời nhắn nhủ gì đối với công việc của ban chấp hành mới nói riêng và đối với những hoạt động của cộng đồng người Việt tự do New South Wales thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, thì cái điều quan trọng nhất là cái đường hướng sinh hoạt của cộng đồng nó phải có một cái sự độc lập, là tân ban chấp hành phải có cái đường hướng riêng, cái đường hướng sinh hoạt mà họ nghĩ rằng là đúng mà tốt cho cộng đồng chúng ta. Thì đương nhiên là tôi cũng mong rằng là họ có thể đứng vững với cái sự độc lập của đôi chân của họ để mà họ làm tốt cho cộng đồng. Và thì cái đó là cái sự trưởng thành của một cộng đồng, là chúng ta phải có những người lãnh đạo phải biết đứng vững về cái, có cái sự độc lập và có cái chính nghĩa và cái lập trường của riêng của mình.
Thì đó là những cái gì mà ông nghĩ về ban chấp hành đúng không thưa ông? Còn đối với các đồng hương thì là ông có lời gì không thưa ông?
Dạ vâng, tôi đối với đồng hương thì những cái sự quan tâm của quý vị cũng như là cái sự đến sinh hoạt đông đủ thì đó là một cái điều rất là khích lệ để cộng đồng chúng ta phát triển và giữ vững cái tinh thần để mà tiếp tục phát triển cộng đồng ngày một lớn mạnh hơn. Thì chúng tôi rất là cảm kích khi mà thấy mỗi cái buổi sinh hoạt nó càng ngày càng đông người thì chứng tỏ là cái sự quan tâm nó càng càng lớn hơn.
Tại buổi lễ bàn giao công việc, ông Pô Huy Nguyễn cũng đã thông báo về số tiền 191.589 đô la mà ban chấp hành của ông đã chi ra để trả cho chi phí vụ kiện ở tòa thượng thẩm và 118.000 đô la cho nhân viên xã hội vì đã đóng cửa hai văn phòng cộng đồng. Chi tiết về các khoản chi tiêu này đã không được ông Huỳnh Xem, cựu chủ tịch Ủy ban Tư vấn Giám sát đề cập tới tại buổi lễ bàn giao. Vì theo nội quy của cộng đồng thì những khoản chi tiêu trên 1.000 đồng phải có sự đồng ý của Hội đồng Tư vấn Giám sát. Số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng của cộng đồng cũng như những khoản nợ nếu có khác của ban chấp hành cũ sẽ được ban chấp hành mới tiếp nhận sau khi hai bên làm việc với nhà băng để chuyển giao tài khoản. Tất cả những thắc mắc sẽ được ban chấp hành mới giải trình cho đồng hương trong các cuộc họp thường niên mà theo ông Tân Chủ tịch Hà Cao Thắng thì sẽ được tổ chức thường kỳ để trả lời tất cả những câu hỏi và những thắc mắc của cộng đồng để tránh tình trạng lên mạng nói qua nói lại. Tham dự tại buổi lễ bàn giao, ban chấp hành và ban tư vấn giám sát diễn ra vào chiều 10 tháng 9 có hai gương mặt trẻ măng, đó là em Trần Thanh Phương 16 tuổi học sinh lớp 11 và em Trần Phương Mai 17 tuổi học sinh lớp 12.
Con tên là Trần Thanh Phương, con là 16 tuổi, rồi con bây giờ đang trong lớp 11 ở Perrywood High School.
Dạ, con tên Trần Phương Mai, con đang 17 tuổi, và con đi học ở Craywood High School, con lớp 12.
Sao hai con nói tiếng Việt giỏi vậy? Hai con là mới qua hoặc là qua từ hồi nhỏ hay là sinh ở đây?
Dạ, hai tụi con sanh đẻ ở đây mà.
Hai con đều sanh đẻ ở đây hết?
Dạ, mà tụi con nói tiếng Việt nhiều ở nhà, nói với bà nội.
Nói với bà nội? Dạ. Rồi giờ, hai con hôm nay đi tham dự cái buổi lễ bàn giao của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales, hai con có hiểu các nội dung những cái gì đang diễn ra tại cái buổi lễ này không?
Dạ hiểu. Dạ bữa nay hai tụi con đi theo bà nội của tụi con, tại vì tụi con muốn hiểu làm thêm cái cộng đồng của Việt Nam.
Thêm là tụi con muốn muốn giữ lại cái tập quán của Việt Nam rồi nói tiếng Việt, tại vì tụi con thấy là bây giờ không có nhiều người cỡ tụi con mà nói tiếng Việt rành được.
Dạ, tụi con thấy hơi buồn.
Dạ, buồn.
Và khi tham dự cái buổi lễ này, tụi con có cảm tưởng gì?
Tụi con thấy là nó quan trọng, rồi làm cho tụi con hiểu cái nước Việt Nam, rồi nó quan trọng cho cộng đồng sao.
Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Cô tin rằng là bà nội, ha, ba mẹ tụi con rất tự hào về tiếng Việt của các con, và nhất là sự quan tâm của các con với hoạt động của cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Và hy vọng rằng trong tương lai các con sẽ là những lãnh đạo tương lai của cộng đồng. Các con có nghĩ vậy không?
Dạ, dạ.
Cảm ơn các con rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn.
Anh Trường Đỗ, một cư dân Liverpool, một trong những cử tri trẻ của cộng đồng, nói buổi lễ bàn giao đem lại cho anh cảm giác về một luồng sinh khí mới đang thổi vào cộng đồng.
Khi mà thấy đông đủ đồng hương tới tham dự như hôm nay và cái không khí rất là nồng nhiệt khi mà buổi bàn giao diễn ra, tôi cảm thấy một cái sinh khí mới, rất là vui.
Và theo anh thì cái vai trò của cái cộng đồng người Việt tự do New South Wales nói chung và cộng đồng người Việt tự do ở Úc Châu đối với người Việt và đối đồng hương mình này như thế nào thưa anh?
Dạ, đối với tôi, thưa chị, cái vai trò đó rất là quan trọng. Nó là giống như là một cái ngôi nhà mà để gắn bó những người Việt đi nè, New South Wales cũng như là Úc Châu, để chúng ta ngồi lại với nhau, chia sẻ và hoạt động chung để đạt tới cái mục tiêu chung cho quê hương chúng ta.
Kết thúc buổi lễ bàn giao, tạm khép lại một chương sóng gió trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại New South Wales. Bước ra khỏi hội trường của buổi lễ bàn giao, những người tham dự được đón tiếp bởi màu hồng rực rỡ của cây đào nhỏ trong sân của trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Sydney đang vào xuân, một mùa xuân mới đang về.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.